Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn.
Người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam,
bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam.
Xưa người chiến đấu giữ khe xanh, xưa đã vươn cao ngọn cờ cố thành. Người lính nhục nhằn nhận lệnh buông súng, thản nhiên đời tù đầy giam cấm. Từ một ngày tháng tư bàng hoàng,
người lính vẫn còn đây,
không quân trang vẫn hiên ngang dưới màu cờ vàng.
Người lính không cô đơn,
kiếp lưu vong vẫn kìm gan đáp lời sông núi.
Này bạn, này anh, này chị, này em.
Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhật Quỳnh kính mời quý khán giả cùng đến với chương trình Lật Lại Trang Sử. Và trong chương trình này chúng tôi mời những nhân chứng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa quân dần cán chính, lật lại những trang sử oai hùng của nước nhà cũng như từ thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai, tinh thần quốc gia và những việc làm đấu tranh của họ cho đất nước Việt Nam. Và một lần nữa, Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin được kính mời sự trở lại của chú Nguyễn Sĩ Đẩu. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến chú. Dạ vâng, xin chào chú. Ngày hôm nay như thế nào thưa chú, sức khỏe chú như thế nào?
Tôi cũng khỏe, cảm ơn Nhã Quyên.
Dạ vâng. Có lẽ quý vị đã nghe trên Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Chú Nguyễn Sĩ Đậu cũng có chia sẻ nhiều lần trên đài về cái lần di cư của chú vào năm 1953 và cái hiệp định chia đôi đất nước vào ngày 20 tháng 7 năm 1954. Chú cũng chia sẻ rất là nhiều trong cái lần vào năm 1953 chú và gia đình cùng mẹ đã đi vào bỏ miền Bắc và đi vào Sài Gòn, cũng như là bà của chú ở lại miền Bắc sau sau năm 1954 thì như thế nào. Khi mà bỏ miền Bắc vào Sài Gòn và cả gia đình xây lại nhà cửa và mọi cái mới thì chú có thể chia sẻ có những cái khó khăn gì trong cái thời gian đầu không thưa chú?
Khó khăn thì cũng không hẳn là nhiều, nhưng mà cái thời kỳ mẹ tôi dẫn bốn đứa con vào để sum họp với ba tôi đã vào trước từ năm 1952. Gia đình tôi sống ở đất Gia Định, rất là gần chợ Bà Chiểu. Thì ba tôi đi làm, còn đó là những công việc mà gọi là đầu đời của ông, là tại vì từ trước tới giờ ông chưa bao giờ phải đi làm để kiếm tiền nuôi gia đình. Mà vì hoàn cảnh lúc bấy giờ bỏ tất cả những gia sản và lợi tức có được để mà đi vào vùng đất mới, thì ông phải bắt buộc phải đi làm. Năm đó tôi nhớ năm 52 thì năm 1952 thì lúc đó ba tôi mới có 29 tuổi. thì mẹ ở nhà và các con đi học. Lúc đó ở đất Gia Định á, chưa, nghĩa là tuy là nhà cách chợ Bà Chiểu có khoảng mấy trăm thước thôi, nhưng mà cái lúc đó đó thì tôi nhớ là nhà có điện nhưng mà không có nước sẵn. Thành ra mẹ tôi là một người mà không được khỏe, bà rất là mảnh mai mà phải đi gánh nước về để mà sử dụng trong nhà. Rồi sau đó bà mới quen với lại hàng xóm, người ta mới giới thiệu những người mà gánh nước thuê để giúp gia đình trong cái vấn đề mà vệ sinh. Thì cái thời đó là thời chính phủ Ngô Đình Diệm, nền đệ nhất Cộng Hòa. Thời kỳ đó rất là thái bình, không có xã hội rất là ổn định, và con người sống rất là thoải mái. Tôi thấy rằng nạn tệ nạn rất hiếm hoặc rất ít xảy ra, bằng cớ là chúng tôi còn rất nhỏ. Anh em chúng tôi khoảng 5, 6, 7 tuổi, 8 tuổi, nhưng mà sống rất hòa thuận với lại đồng bào xung quanh, và gọi là dân tình mộc mạc, thành thật, họ có lòng giúp đỡ lẫn nhau, và đồng thời họ trải tấm lòng ra để mà cho những người, cho tha nhân. Thì sau thời gian lớn lên đó, thì tôi thấy rằng càng ngày xã hội nó càng phức tạp hơn, nhất là gọi là sau năm 1975. Lúc đó xã hội rất là xáo trộn và an ninh của dân rất là khó khăn. Nạn trộm cướp, nạn tù tội, và đồng thời gọi là tệ đoan xã hội đĩ điếm tràn lan khắp mọi nơi, chứng tỏ rằng xã hội không còn trong giai đoạn thái bình thịnh trị như trước nữa. Đó là những gọi là sự quan sát của tôi đối với xã hội lúc bấy giờ.
Dạ vâng, cảm ơn chú. Khi mà mình từ miền Bắc mình vào Sài Gòn, lý do tại sao lại chọn Gia Định là nơi là mình bắt đầu mình sinh sống? Có phải đây là một trong những tỉnh lớn vào thời đó hay không thưa chú?
Tỉnh Gia Định là tỉnh rất là lớn.
Dạ, cho nên đó là lý do mình chọn hay là sao? Tại vì Gia Định là một trong 20 tỉnh của Nam Kỳ lục tỉnh lúc đó. Dạ.
Dạ. Tỉnh cái đất Sài Gòn á là chính là một mảnh của tỉnh Gia Định cắt ra để làm Sài Gòn. Thì tỉnh Gia Định á, cái nơi tôi ở đó cách gọi là ranh giới Sài Gòn là Đa Cao đó. Thì khoảng chừng chưa tới 2 cây số, đi bộ đến Đa Cao rất là thoải mái. Và đồng thời á, lý do mà ba tôi ngụ tại Gia Định á, là tại vì chú tôi lúc đó làm trung úy ở trong Bộ Quốc phòng. Nhà ông ở đất Gia Định, nhà ông ở gần chợ Bà Chiểu.
Ừ.
Do đó ba tôi mới mua căn nhà gần nhà ông chú để mà gọi là gần gũi nhau.
Yeah.
Và giúp đỡ lẫn nhau. Đó là lý do ba, do tôi sống ở đất gia đình.
Dạ. Yeah. Có lẽ quý vị nào nghe chợ Bà Chiểu, chợ Bà Chiểu là một trong những cái căn khu, một cái chợ lâu năm ở tại Sài Gòn, và gần khu chợ Bà Chiểu thì đây cũng gọi là khu lăng ông Bà Chiểu đó. Dạ. Thật ra nói thì nói vậy, Nhã Quyên nghe những cái tên này rất là nhiều nhưng mà thật sự nhớ không có bao nhiêu, nằm ở khúc nào. Có thể đã từng đến đây, có thể mẹ Nhã Quyên cũng đã từng chở Nhã Quyên đến những đi ngang những cái con đường này, nhưng mà có thể là đã đi ngang Hàng Xanh, cũng có thể là đi ngang lăng ông Bà Chiểu rồi, nhưng mà bây giờ trong tâm trí không có thể nhớ được là những nơi này như thế nào. Nhưng mà tự nhiên khi mà nhắc tới những cái tên này, không biết chú như thế nào, chứ Nhã Quyên lại nhớ về một cái Sài Gòn nó thân thương như thế nào, người dân Sài Gòn. Có một số người nói là người dân Sài Gòn là không có hiền hòa. Chú có thấy với người dân khi mà chú vào, chú thấy người dân Sài Gòn lúc đó rất là hiền hòa hay không? Có khác người dân ở ngoài miền Bắc hay không? Tại vì bây giờ có một số người thì rất là chê người dân Sài Gòn.
Tôi sống ở gọi là gia đình đi học ở Sài Gòn, và đồng thời khi mà tôi trưởng thành thì tôi sống ở quận 5 ở Sài Gòn. Quận 5 là
gần, người Hoa nhiều phải không thưa chú?
Đúng, gần. Yeah. Quận 5 là nơi mà gần sân vận động Cộng Hòa, và đồng thời gần nhà thương Từ Vũ.
Dạ.
Đó, thì người Sài Gòn á, họ không phải dữ dằn mà họ nóng nảy.
Ừ.
Họ có thể gọi là dễ dàng nổi giận. Nhưng mà con người Sài Gòn á là con người rất là có lòng, rất là rộng lượng. Do đó, nghĩa là hồi tôi còn nhỏ, chưa có bao giờ tôi thấy một quán cơm bình dân hoặc là những gọi là những sự giúp đỡ mà đại khái là giúp đỡ không vụ lợi đối với đồng bào chung quanh. Nhưng mà vào Sài Gòn rồi á, thì tôi thấy những quán cơm bình dân, những hội từ thiện, những nơi mà gọi là giúp đỡ đồng bào nghèo, ngay như những nhà, có những nhà thương thí, hoặc là những ông bác sĩ chữa bệnh cho bệnh nhân mà không lấy tiền, chữa bệnh cho đồng bào nghèo. Đó, ví dụ như là bác sĩ mà tôi biết đó, là ông bác sĩ Phan Quang Đán, phòng mạch của ông ở sát chợ Bà Chiểu, ở ngay cái phố mà bên hông chợ Bà Chiểu, thì những người nào nghèo đến đó ông chữa không công, cho thuốc không tính tiền. Đó là chứng tỏ là cái dân Sài Gòn rất là rộng lòng. Cũng như thí dụ tôi nói một ví dụ rất là đơn giản, như là khi mà chúng tôi đi chơi đến nhà bạn, lúc mà còn nhỏ cũng vậy mà lúc lớn cũng vậy, là người Sài Gòn đó thấy đến mà trong nhằm ngay bữa cơm bữa dỗ gì cũng vậy, nói con vô đây, nghĩa là họ rất là ân cần và mời mọc để mà vô, mà để mà vui vẻ mà đãi mình một bữa cơm hoặc bữa dỗ.
Miền khác không có hay là sao chú? Những ngoài vùng miền hay ngoài Bắc có không?
Ngoài Bắc rất là hiếm.
À.
Thường thường họ mời trỏng, mời nghĩa là mời trống không á, mời cho có lệ mời. À,
nhưng mà nhiều khi mời chơi mình xơi thiệt đó chú.
Không, dân ngoài Bắc á họ biết.
Biết hả, mình mời không thiệt. Có vô sao ghét chứ mời Nhã Quyên, cái Nhã Quyên tưởng thiệt, Nhã Quyên nhảy vô ăn cái.
À, không, thì cái dân ngoài Bắc á, tôi ở ngoài Bắc lâu rồi tôi biết, rất là hiếm hoi trong cái vấn đề mà mời chào.
Tức là cái khách sáo hả chú? Tức là họ khách mời sáo. Vậy thôi. Đúng. Tức là lỡ mà Nhã Quyên tới vào một cái bữa ăn trưa mà nói mời Nhã Quyên ăn cơm, nhưng mà nếu mà Nhã Quyên là gốc người miền Bắc thì sẽ biết là họ chỉ mời vậy thôi, cho nên mình sẽ không ngồi xuống ăn, đúng không?
Đúng, đúng.
À, là khách phải sáo. Biết rồi, phải biết luôn rồi là mình không phải có nên biết. Ngồi xuống ăn.
Đúng, đúng.
À, dạ.
Và đồng thời á, người Nam á là sau này thì nghĩa là họ sống chung đục với lại những thành phần gọi là không tốt.
Yeah.
Thì họ có thể họ gọi là đổi thay, nhưng mà thật sự cái lòng của họ rất là rộng.
Nhưng mà chú có nghĩ ra và tại cái người thật sự là người Sài Gòn hay không? Lớn lên, sanh đẻ ra ở Sài Gòn nó khác hay là... tại vì đây là một cái nhận xét của một người nói là ồ, tại người Sài Gòn ghê gớm hay là gì. Nhưng mà tại vì có thể Nhã Quyên không biết, chưa đến những cái vùng miền khác. Nhưng mà Nhã Quyên, khi mà Nhã Quyên ở Sài Gòn, cái người Sài Gòn họ rất là nồng nhiệt, nhưng nhà Nhã Quyên rất là hiếu khách. Ví dụ bây giờ vẫn vậy, tới là cái người mà ngay cả như mẹ Nhã Quyên, bạn Nhã Quyên mà tới nhà mà gọi là mở tủ lạnh ăn thì bà rất là thích. Bà thích là cái kiểu không khách sáo, vô đúng. Ngồi đi con, đừng có khách sáo. Tức đúng. Là cái người nào khách sáo thì bà lại phải thấy khó chịu, là thôi. Nhưng mà ví dụ tới mà tự ra bưng bê muỗng đĩa, tự ngồi xuống ăn, tự mở tủ lạnh thì lại là bả rất là thích như vậy. Bả thích cái sự đúng, tự đúng. Nhiên như vậy. Nhưng mà tại vì nói là người Sài Gòn không có như vậy, người Sài Gòn ghê gớm. Nhưng mà Nhã Quyên nghĩ là tại vì những vùng khác về hay không, hay là như thế nào?
Đúng rồi, Nhã Quyên nói đúng. Tại vì cái dân Sài Gòn á, nó họ có một cái cung cách rất là khác. Mà những cái dân mà nói là Sài Gòn chứ chưa chắc hẳn là Sài Gòn, gọi là dân nhập cư, họ từ những vùng khác họ đến, thành ra đôi khi bị phê phán là dân Sài Gòn như thế này như thế nọ. Nhưng mà chú từ nhỏ tới lớn chú sống ở gia đình sống ở Sài Gòn, bạn chú ở Sài Gòn, và lúc mà chú trưởng thành chú sống ở Sài Gòn thì chú thấy rằng chú làm việc ở Sài Gòn.
Yeah.
Thì dân Sài Gòn rất là gọi là rộng lượng, phải nói chữ rộng lượng.
Yeah.
Cháu không có tiền, cháu khốn khó là họ giúp đỡ ngay.
Yeah.
Và đồng thời ngay tại thời điểm này, bạn chú ở Sài Gòn á cũng đã mở những cái quán cơm vừa cho đồng bào vừa ăn mà vừa tặng luôn.
Dạ. Vậy là nếu mà chú ở lâu như vậy, chú có thay đổi cái cách mời không? Tại chú nói người Bắc á, thì lại là khách sáo, nhưng mà chú ở Sài Gòn lại lâu hơn ở ngoài miền Bắc. Vậy chú có thay đổi cái cách giống như là bây giờ người ta tới nhà chú, có hay là chú vẫn giữ cái của người miền Bắc?
Còn nhiều chú khi mà chú vào miền Nam đó, mà chính gia đình chú á, cha mẹ chú tuy là sống miền Bắc nhưng mà vẫn gọi là kêu bằng vẫn không có giống như những cái người khách sáo ở miền Bắc. Cha mẹ chú rất thật lòng và đối xử với hàng xóm rất tốt, là đến nỗi mà hàng xóm á, mà những người mà nghèo, những người khó khăn á, là đến á, là chú thấy mẹ chú á, cho gạo, cho tiền và cho những cái gì mà họ cần đó là mẹ chú cho hết. Đó. Thành ra nghĩa là mẹ chú giúp đỡ trong khả năng của mẹ chú là mẹ chú cho. Thành ra chú thấy rằng gia đình chú từ ngoài Bắc vô có lẽ là quen cái nề nếp của gia phong rồi. Thành ra bà vẫn gọi là rộng lượng như thường. Đó. Còn cái vấn đề mà chú đi làm ở Sài Gòn thì chú thấy nghĩa là dân Sài Gòn luôn luôn hiếu khách. Và thí dụ chú nói đến dân Sài Gòn cũng phải nói tới dân miền Tây. Cháu thấy có khi có nơi nào mà hồi đó mà mua một chục ổi á, là 10 trái, mà một chục của miền Tây tới 16 trái. Nhá Quyên thì tưởng tượng một chục á, có chỗ thì bán 14 trái, có nhiều chỗ bán tới 16 trái.
Dạ.
Thì thấy cái lòng của họ như thế nào rồi, phải
dạ
không?
Vâng. Cái không phải, tại vì Nhỏ Quyên không biết, đây là Nhỏ Quyên thấy, tại chú đã từng sống ở miền Bắc, và chú vào Sài Gòn, chú sẽ thấy cái sự khác biệt của ngoài miền Bắc và người Sài Gòn, vùng đất Sài Gòn. Nhỏ Quyên nghĩ cái vùng đất Sài Gòn, con người Sài Gòn thật sự thì họ rất là thoải mái, tại vì không phải tại vì Nhỏ Quyên sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn cho nên Nhỏ Quyên thấy như vậy, nhưng mà Nhỏ Quyên đi chơi và trong gia đình của mình cũng gọi là... thoải mái trong nhiều cái, ví dụ không có bị phải ngồi cầm từng cái chén cơm, giống như nhiều khi cầm cái tô ăn cơm tức là không có gò bó trong cái cách nhiều cái. Đương nhiên Nhã Quyên biết là người Bắc cũng rất là kỹ, tại vì trong gia đình cũng Nhã Quyên đã từng kể với chú là ông cố là trong thời gian cũng bị là Pháp họ bỏ vào trong một cái thùng phi và họ quăng xuống, tại vì cũng hồi xưa là cũng có đất đai ở trong làng nhưng mà người dân, những cái người mà chung quanh thì họ rất là quý, nhưng mà lúc đó thì thời Việt Minh họ chỉ bắt bớ vậy thôi. Đó là một việc, cái người Sài Gòn thì Nhã Quyên nghĩ là họ thoải mái trong nhiều cái, và như ngay cả khi mà bây giờ Nhã Quyên mời người ta ăn, Nhã Quyên cũng không có mời là ăn không, mà Nhã Quyên nói nè ngồi xuống ăn. Tại vì Nhã Quyên rất là ngại cái câu mà hỏi có ăn cơm không, thì chẳng nhẽ mình tới nhà người ta mà mình ấy ăn nó vô duyên. Cho nên khi mà Nhã Quyên mời ai đó thì Nhã Quyên sẽ mời là nè ngồi xuống ăn đi, chứ Nhã Quyên không bao giờ hỏi là có ăn hay không, trừ khi nói thật thân lắm mới hỏi cái câu là có ăn hay không, thì cái người đó tại vì họ thân họ sẽ sẵn sàng, mình biết họ sẵn sàng nói không hoặc là không với mình. Nhưng mà ví dụ mấy người nào không thân thì mình mời luôn họ. Đó là cái sự thoải mái. Và cái người Sài Gòn ngay cả khi mà trái gió trở trời đó, là chú có biết là chạy qua chạy lại trong xóm cạo gió giúp đỡ nhau trong xóm.
Đúng.
Như vậy nên đó là cái thời của chú thì Nhã Quyên không biết, nhưng mà sau này, tại vì Nhã Quyên sinh sau năm 1975 cho nên, nhưng mà vẫn còn cái một cái không biết bây giờ thì như thế nào nữa, có thể vậy. Là sẽ thay đổi rất là nhiều thưa chú.
Cái thời của chú á, cái thời đó đó còn cái lượng của con người còn rộng dữ lắm, rộng có thể nói là không có đo lường được. Thì chú thấy á, nghĩa là việc mà giúp đỡ những gọi là thân nhân, giúp đỡ bà con, giúp đỡ những người xóm giềng á, là cái chuyện đó là họ coi như là sự đương nhiên, mà coi như là họ coi như là cái đó là họ làm để mà lấy phước cho họ. Họ không đòi hỏi để được phước, nhưng mà cái đó là họ có danh từ gọi là làm phước. Mà Nhã Quyên biết đó. Thành ra có những cái hội gọi là phước thiện. Phước thiện. Vừa làm phước mà vừa làm việc thiện. Là nó gọi là cái chuyện đó là đại khái là như là đạo đức xã hội lúc bấy giờ. Nó như vậy đó. Chứ không phải là con người ta gọi là kêu bằng đi theo một khuôn mẫu nào hay sự đòi hỏi hay sự ràng buộc nào hết. Mà chỉ có một cái là cái lòng của họ rộng. Thành ra họ nhìn cuộc đời á, họ rất là thông cảm với lại những người xung quanh. Mà cháu thấy cái chữ thông cảm là cái chữ của người miền Nam.
Dạ.
Thấy không?
Dạ.
Ấy mà mình lầm lỗi gì hay là mình có gì khó khăn.
Dạ.
Hay là thiếu tiền mà trả không được thì họ dùng chữ thông cảm, phải không?
Dạ.
Thành ra họ tha thứ cho nhau. Đó là cái đặc tính của dân miền Nam.
Dạ. Dạ, dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều. Và khi mà mình đi còn vài phút cuối của chương trình thì chú chia sẻ thêm là ví dụ mình khi mà mình vào đó là bắt đầu chú học những năm đầu tiên của năm tiểu học phải không thưa chú?
Đúng rồi, lúc đó chú mới vô đó thì năm niên học lỡ cỡ.
Ừ.
Thành ra ba chú mới đưa con vào trong học lớp 3 trường Nam Việt. Nam Việt học đường, chú nhớ Nam Việt học đường.
Ờ, mình 7 tuổi là đã vào lớp 3 rồi hả chú? Hay sao? Hay là đúng chú không? Vào
tại lúc... Ở ngoài Bắc chú đã học lớp 3 rồi.
Ờ, chú học sớm.
Chú học thật sự không sớm. 5 tuổi học lớp gọi là 5.
Là lớp 1.
6 tuổi
lớp 1
học lớp 2.
Dạ.
À không, lớp 5, lớp 4. 6 tuổi học lớp 4.
Ừ.
Rồi 7 tuổi học lớp 3 thì chú đang học lỡ cỡ lớp 3. Thì vào trong Nam á, đẩy vô chú vô lớp 3 trường Nam Việt học đường.
Yeah.
Của bà Trần Thị Mậu là một sau này bà đắc cử dân biểu thời gọi là kêu bằng đệ nhất Cộng Hòa.
Yeah.
Thì bà lập ra cái trường nó gọi là trường tư thục là phải trả tiền. Rồi á, sau hết học hết cái mấy tháng ở tư thục Nam Việt đó thì ba chú mới xin chú vô trường Nam Tiểu học Gia Định. Mà xin vô á, mà ông lại xin vô lớp 4. Ông nói học lại cho nó giỏi, chắc anh. Mà nhà đâu chú học được một tuần lễ đó. Thì ông thầy thấy giỏi quá. Ông thầy mới đề nghị cho chú lên lớp 3. Mới có tuần lễ đầu thì cho chú lên lớp 3.
Yeah.
Mà lên lớp 3 là chú cũng học hạng nhất luôn.
Yeah.
Thành ra là chú hồi đó đó ở ngoài Bắc đó chú được được hưởng một nền giáo dục rất là tốt.
Yeah.
Ừ. Thành ra lúc đó học học được hết bậc tiểu học đó, thì chú lãnh phần thưởng danh dự.
Yeah.
Chú nhớ hồi đó một đứa con nít đó đâu lúc đó là 9-10 tuổi đó mà ôm phần thưởng mà phải đi xe xích lô về tại vì nó nặng quá.
Yeah.
Đó. Mà nhà thì cách trường học
phần thưởng thời chú nhiều lắm hả hay sao? Tại vì nhỏ Quyên nhớ là sau năm 75 là chỉ có vài cuốn tập thôi, phần thưởng là nhà Quyên nhớ là chỉ có vài cuốn tập đó là đứng mà là gọi là xuất sắc á. Việt Nam sau đó nó gọi là xuất sắc là đứng vài cuốn tập à, chứ cũng không có gì hết. Dạ.
Không. Dạ. Chú hồi đó cái thời đó chú nói nhà Quyên là Thái Bình Thịnh Trị đó.
Dạ.
Thành ra lúc mà chú được phần thưởng hạng nhất, phần thưởng danh dự của lớp nhất đó.
Dạ.
Tốt nghiệp tiểu học đó.
Dạ.
Thì cháu biết đó, lúc đó chú khoảng để coi 7, 8, 9, 10, cỡ 10 tuổi thôi.
Dạ, 10, 11 khoảng là lớp
11
dạ,
đó.
Dạ.
Mà cái phần thưởng mà chú, nhà chú cách chợ, cách gọi là trường Nam Tiểu học Gia Định á.
Dạ.
Là khoảng chừng 1 cây số thôi. Mà chú phải vác không nổi.
Ừ.
Là tại vì lúc đó cho...
Nhà trường cho biết, những món gì? Trường cái thời của chú thì khi mà lãnh phần thưởng là những món gì ở trong đó? Ví dụ như là tập
sách vở không à?
Sách vở, dạ.
Sách vở mà những cuốn truyện.
Truyện.
Chú còn nhớ 2 quyển là một quyển từ điển.
Dạ.
Và một quyển dưới máy học đường.
À.
Là của Hà Mai Anh á.
Dạ.
Của ông Hà Mai Anh á.
Dạ.
Thì đó là 2 quyển chú còn nhớ nhất. còn ra nghĩa là đủ loại sách hết. Mà chú nhớ bọc trong một cái tờ giấy bóng mà bằng kiến á, khổng lồ mà nó cao á. Nhá Quyên biết không, lúc đó chú còn nhỏ mà nó cao, cao gần tới ngực chú, là để cái chồng phần thưởng á trong cái bọc giấy đó. Mà nó cao lên gần tới ngực chú là cháu thấy nó nhiều dữ lắm.
Wow.
Hồi đó là nhà trường đó, thứ nhất là họ có ngân sách. Thứ nhì á là phụ huynh học sinh ủng hộ tiền cho trường. Thành ra trong những cái dịp mà phát phần thưởng đó là phần thưởng rất là hậu hĩnh.
Dạ vâng. Dạ cảm ơn chú rất là nhiều đã một lần nữa đến với chương trình Lật Lại Trang Sử. Xin mời chú gửi lời chào đến quý thính giả của đài.
Cảm ơn Nhã Quyên và cảm ơn quý vị thính giả nghe đài. Hẹn quý vị vào dịp khác.
Dạ xin kính chào chú.
Chào.
Hỡi người lính chiến.